quan khí, chương 734, thêm một khoản tài chính, góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh cũng đang chăm chú điểm lại tình huống các khu vực trong Thường Hồng. Với nguồn tài chính 2 triệu tệ này thì đoạn đường quốc lộ thuộc Trạch Điện trên cơ bản không còn là vấn đề lớn nữa. Bước tiếp theo các huyện La Tràng, Trương Huyền cũng có một quốc lộ cấp cao thì vấn đề giao thông coi như đã giải quyết. Huyện Nguyên Lâm bởi sát gần khu Hồng An, sau lần động đất lần trước thì Trung ương cũng đã xếp vào quy hoạch tu sửa nên vấn đề tài chính cũng không lớn, hiện tại cũng đang phát triển rất nhanh, tạm thời cũng không cần để ý. Hiện tại chỉ có duy nhất một huyện chính là Tân Xuyên. Tình hình của huyện này tuy so với Trạch Điện thì tốt hơn nhiều nhưng mà các đường giao thông trong đó đang còn rất xấu. Lần này Vương Trạch Vinh muốn đem Giám đốc Sở Giao thông Trịnh Vệ Lâm đến huyện này. Do cùng với Trịnh Vệ Lâm đến huyện Tân Xuyên nên lần này Vương Trạch Vinh muốn làm ra một khí thế tương đối mạnh. Đoàn xe khi đi đều có xe cảnh sát mở đường, các ban ngành của thị ủy cũng cử theo không ít người tháp tùng, có vẻ rất rầm rộ. Vương Trạch Vinh hiểu một đạo lý rất là đơn giản, muốn để người khác tự động bỏ tiền cho mình thì chắc chắn phải có sự tôn trọng với họ. Trịnh Vệ Lâm nhìn thấy Vương Trạch Vinh đối với mình coi trọng đến như vậy, bí thư thị ủy tự mình cùng đi không nói lại còn sử dụng cả các xe cảnh sát mở đường, trong lòng liền có chút đắc ý. Đãi ngộ này xem chừng trong tỉnh thì cũng chỉ có mỗi mình được hưởng. Trịnh Vệ Lâm cũng đã có sự tìm hiểu đối với Vương Trạch Vinh, nghe nói Vương Trạch Vinh trước đây lần nào đi đến địa phương nào cũng không thích tổ chức thành các đoàn rầm rộ, đa số là thích yên lặng tự đi. Lần này xem như đã khác xa thói quen thường có. Về vấn đề này thì Trịnh Vệ Lâm khi ở các địa phương khác có thể cũng được hưởng các đãi ngộ này, nhưng để Vương Trạch Vinh Châu như vậy cùng đi thì không phải ai cũng đủ sức để hưởng thụ. Hiện tại trong tỉnh Giang Sơn, một ai đó khi nhắc đến Vương Trạch Vinh cũng phải lộ ra thái độ kính sợ, người này cực kỳ có thực lực. Vương Trạch Vinh nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Trịnh Vệ Lâm thì trong lòng cũng đang cười thầm. Lần này bản thân mình xem như cấp cho Trịnh Vệ Lâm mặt mũi, tin chắc rằng sau khi tới huyện Tân Xuyên nhất định sẽ có thái độ tốt. Đoạn đường nối từ khu Hồng An và huyện Tân Xuyên là con đường đầu mối, Vương Trạch Vinh biết trước khi động đất đã tu bổ lại rất tốt. Nghe nói trước đây nguồn tài chính được chủ tịch của huyện bây giờ là Cùng Lệ lôi kéo về. Bởi có chiến tích này mà cô từ trưởng ban tuyên giáo của huyện ủy ngay lập tức trở thành chủ tịch huyện, tốc độ thăng quan thế này không thể nói là không quá nhanh được. Bí thư Vương, con đường này của huyện Tân Xuyên rất tốt. Trịnh Vệ Lâm nhìn thấy con đường này được tu bổ rất tốt thì trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu Vương Trạch Vinh có lời đề xuất tu bổ đoạn đường từ khu Hồng An đến Tân Xuyên thì cái này trở thành một việc rất lớn. Thật hoàn hảo là đường này đã được tu bổ tốt rồi, có thể Vương Trạch Vinh đề xuất không ngoài việc tu bổ các đường giao thông trong huyện, đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vương Trạch Vinh nói, sau khi động đất rất nhiều các đoạn trong huyện đã bị hư hỏng. Trịnh Vệ Lâm nói, đây là việc nhỏ, nếu muốn tu bổ thì lúc đó chúng tôi hỗ trợ một ít kinh phí. Vấn đề này không lớn. Bí thư, góc truyện audio.com, Vương, tất cả các thành viên trong bộ máy của huyện Tân Xuyên đều đã tới đón. Từ xa xa Tô Hành chỉ đã nhìn thấy các thành viên trong bộ máy của huyện Tân Xuyên đang đứng ở điểm giao nhau đầu địa phận mình. Theo dọc trên đường đi, điện thoại trên tay hắn không ngừng vang lên, Vương Trạch Vinh biết đây là mọi người ở huyện đang liên hệ với hắn. Ngẩng mắt nhìn lên chỉ thấy ven đường phía trước đã có không ít xe con đứng chờ, lại có không ít lãnh đạo huyện đang đứng ở ven đường. Đây là tình hình chung của cả nước. Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Trạch Vinh nhớ tới tình cảnh lúc mình còn ở Khai Hà, lúc ấy mình cũng đang đứng nơi đó chờ nghênh đón lãnh đạo đến. Cái cảm giác này thật sự đặc biệt, trong nháy mắt các khuôn mặt ở huyện Khai Hà đều hiện lên trong đầu hắn, vô tình lúc này hắn đã rời rất xa Khai Hà. Vương Trạch Vinh biết đối với việc nghênh đón lãnh đạo thì cách xử sự của những người phía dưới cũng rất khó. Nếu không đi nghênh tiếp thì lãnh đạo sẽ cho rằng mày đang khinh thường tao, việc này sẽ ảnh hưởng đến công danh ngay. Nhìn những người đứng ở nơi đó, Vương Trạch Vinh đoán rằng cũng không phải tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện tới đón. Đây chính là quy củ, không có cách nào thay đổi được. Suy nghĩ của Vương Trạch Vinh lúc này đúng là chính xác về những ý nghĩ của những người phía dưới. Huyện Tân Xuyên khi biết được tin tức Vương Trạch Vinh đến thăm thì huyện ngay lập tức triển khai hành động. Bên trong thị trấn thì tiến hành kiểm tra vệ sinh với quy mô lớn, lại còn phải chỉnh đốn lại trật tự của thị trường, trấn áp các phần tử xấu. Chỉ mới trong một ngày mà toàn bộ tình huống trong huyện đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn từ những hành động này, dân chúng trong huyện Tân Xuyên đương nhiên biết rằng có một vị lãnh đạo cao tới. Ở trong ý tưởng của dân chúng, huyện ủy làm ra động tĩnh lớn đến như vậy chắc là sẽ có một vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh tới đây. Hiện tại tâm tình của bí thư huyện ủy Phiền Ba có chút khẩn trương, tuy rằng bây giờ đang là mùa hè, mồ hôi cũng chảy từ đầu của hắn rớt xuống nhưng mà hắn cũng không dám để người khác che dù cho hắn, vừa rồi thư ký định che ô cho hắn liền bị hắn phê bình. Ở trong mắt của Phiền Ba, so với lãnh đạo của tỉnh thì Vương Trạch Vinh còn phải lợi hại hơn. Trăm ngàn lần không hy vọng tạo ra một ấn tượng không tốt với Vương Trạch Vinh, nếu chẳng may để Vương Trạch Vinh thấy được mình đang che ô trong lúc nghênh đón thì ai mà biết hắn sẽ suy nghĩ như thế nào. Thà rằng phơi một chút dưới ánh nắng mặt trời thì cũng phải tạo sự hài lòng cho Vương Trạch Vinh. Các thành viên của bộ máy huyện ủy ở đây ai mà không có cùng ý nghĩ. Không ngờ dưới ánh nắng mặt trời như vậy mà không ai dám đưa ô ra che. Bình thường chỉ cần có chút ánh nắng mặt trời là chị em phụ nữ đã dương ô ra che rồi, thế mà hiện tại dường như toàn bộ chị em cũng không lo lắng dưới ánh nắng mặt trời như thế này thì sẽ làm hỏng đến làn da của mình. Trong khoảng thời gian này nghe được rất nhiều tin tức, phó bí thư tỉnh ủy Phú Thị Cách cũng bị Vương Trạch Vinh chơi cho rơi rụng, vì nguồn tài chính 2 triệu tệ mà lãnh đạo của tỉnh rơi rụng cả một đám. Lần này Vương Trạch Vinh đến đây, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì? Nếu chẳng may không hầu hạ hắn chu đáo thì cái mũ quan của mình có lẽ rơi luôn. Nhìn thoáng qua các thành viên của bộ máy huyện lỵ, Phiền Ba âm thầm cảm thán. Bình thường làm, gocchuyenaudio.com, sao có khả năng chỉnh tề được như vậy, lần này bởi Vương Trạch Vinh tới nên ai nấy đều muốn ra nghênh đón, muốn không cho phép người ta nghênh đón còn không được. Nhìn thấy mấy người là chủ tịch phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, Phiền Ba lại lắc đầu. Hiện tại những người này khi đứng ở đây thì quy củ hơn so với bình thường rất nhiều. Lại nhìn thoáng qua chủ tịch huyện Củng Lệ đang đứng bên cạnh là một cô gái 30 tuổi, hình dáng cực kỳ dụ dỗ người khác, nghe nói có hậu trường trên tỉnh. Chính vì không rõ ràng lắm hậu trường trên tỉnh của cô cụ thể là người nào, mà con mụ quỷ quái này hôm nay đúng là bỏ công bỏ sức trang điểm, toàn thân màu đen phối hợp với các hoa văn màu sắc trên bộ quần áo, làn da lộ ra trắng nõn. Nhìn lại dáng người cô ta, Phiền Ba thầm mắng một tiếng, có phải cô này đang muốn câu dẫn Vương Trạch Vinh? Nói thật cô gái Củng Lệ này thật sự lợi hại. Mới đến huyện Tân Xuyên 2 năm mà lực lượng trong huyện Tân Xuyên này gần như một nửa bị cô ta nắm trong tay. Ngay cả bản thân mình cũng muốn tìm các liên minh khác đầy tài năng mà cũng chỉ bất phân thắng bại với cô ta. Trong lòng Phiền Ba có một cảm giác không tốt, lần này Vương Trạch Vinh đến, có lẽ Củng Lệ lại càng có thêm cơ hội tiến thêm một bước. Một cô gái có hình thể hấp dẫn người khác đến như vậy, lại có tài năng xuất chúng thì đặt ở bất cứ chỗ nào cũng đều là sát thủ của cánh đàn ông. Trên người cô gái Củng Lệ này ngoại trừ cái vẻ quyến rũ ra, không ngờ còn lộ ra nét nhu tình, dịu dàng, có khí chất tao nhã. Đây đúng là một cô gái cực phẩm, có một khí chất cực kỳ kỳ dị. Nếu không phải là đối thủ, Phiền Ba cũng muốn tán đổ cô gái Củng Lệ này. Ngay lúc Phiền Ba đang bùi ngùi thì đoàn xe của Vương Trạch Vinh cũng vừa tới. Lòng Dũng Đình dừng xe lại, Phiền Ba tiến lên mấy bước đến phía cửa sau của chiếc xe Vương Trạch Vinh. Hoan nghênh bí thư Vương đến huyện Tân Xuyên kiểm tra, Phiền Ba khom lưng nói. Vương Trạch Vinh từ trên xe bước xuống, chủ động giơ cánh tay về phía Phiền Ba rồi nói. Đi xa như vậy nghênh đón làm gì, thời tiết lại nóng thế này. Các vị thật vất vả, nên thế mà. Phiền Ba nhìn thấy trên mặt Vương Trạch Vinh mang theo vẻ tươi cười, trong lòng bỗng buông lỏng xuống. Xem ra cái việc nghênh đón này mình làm rất tốt, những người đến nghênh đón phía trước tất cả đều lộ một khuôn mặt tươi cười tiến đến. Bí thư Vương, hoan nghênh ngài đã đến, Củng Lệ chủ động giơ tay về phía Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh đương nhiên biết đây là chủ tịch huyện, mỉm cười giơ tay bắt lấy tay Củng Lệ rồi nói. Nghe nói tia từ ngoại sẽ làm tổn thương làn da, đừng đứng phơi nắng như vậy làm hỏng làn da rồi lại bắt đền chúng tôi. Lời nói vui này được Vương Trạch Vinh nói ra làm tất cả mọi người đều phải phá lên cười. Củng Lệ mỉm cười nói, xin bí thư Vương yên tâm, tôi đã bôi qua kem chống nắng rồi. Nụ cười của cô gái này rất hấp dẫn người khác, Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy tâm hồn mình rung động, thầm than trong lòng quả thật là rất dụ dỗ. Vương Trạch Vinh cười ha hả hướng tay về phía phó bí thư huyện ủy rồi lại cùng phó bí thư huyện ủy nói đùa mấy câu. Hắn cũng không dám tiếp xúc nhiều với cô gái kia. Hắn cảm thấy đứng trước cô gái này thì sức chống cự của mình rất thấp. Lúc này những người có mặt ở đây đều là thành viên của bộ máy huyện ủy nên Vương Trạch Vinh cũng. gocchuyenaudio.com, không sợ phiền toái cùng bắt tay mọi người, nói vài câu chuyện với những người đã quen biết. Những người không biết thì được Phiền Ba giới thiệu vị trí công tác, toàn bộ quá trình có vẻ rất thân thiện. Ai cũng thật không ngờ người có thể làm cho Phú thì cách phải rời đi như Vương Trạch Vinh lại cười mở đến như vậy. Nhóm lãnh đạo huyện ở đây tâm tình đều có vẻ rất kích động. Lúc Vương Trạch Vinh và mấy người lãnh đạo của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nói chuyện thân thiết với nhau, có một hai người đang bất đắc chí bỗng cảm thấy hai mắt mình ướt át, bí thư Vương này đã biết đến mình. Sau một lát, giám đốc Sở Giao thông tỉnh Trịnh Vệ Lâm lại giống như thành người hầu của Vương Trạch Vinh, theo Vương Trạch Vinh cùng bắt tay nói chuyện với mọi người. Vương Trạch Vinh nhìn thấy trên khuôn mặt Trịnh Vệ Lâm vẫn đều mang thần sắc mỉm cười. Với thái độ này của hắn, Vương Trạch Vinh cũng rất tán thưởng, biết rằng Trịnh Vệ Lâm cũng là một nhân vật rất tâm cơ. Chỉ vào Trịnh Vệ Lâm, Vương Trạch Vinh cười nói, các vị, đây là giám đốc Sở Giao thông tỉnh Trịnh. Hôm nay ông ấy là thần tài của chúng ta đấy. Lần này tôi cùng giám đốc Sở Trịnh tới đây, tất cả mọi người chúng ta phải hầu hạ thần tài thật tốt vào. Phải biết rằng giám đốc Sở Trịnh là người nắm quyền to trong tay về việc tu bổ đường xá. Chỉ cần ông ấy buông tay một chút thì chuyện đường xá trong huyện lập tức không thành vấn đề. Nghe thấy Vương Trạch Vinh ngay trước mặt nhiều người như vậy lại đang tán dương mình, tâm tình Trịnh Vệ Lâm đột nhiên rất cao hứng, trên mặt nét cười cũng càng trở nên nồng đậm hơn mấy phần. Giám đốc Sở Trịnh, đường ở trong huyện chúng tôi chỉ có thể trông đợi vào ngài. Chủ tịch huyện Củng Lệ cũng không ngại ngần cười nói với Trịnh Vệ Lâm. Nhìn thấy hình dáng của Củng Lệ, trong lòng Trịnh Vệ Lâm nói thầm rằng cô gái này thế nào mà lại nhìn quen mắt như vậy. Hiện tại nghe được lời nói này của Củng Lệ, Trịnh Vệ Lâm lại nhìn thật kỹ cô gái này. Trong lòng lập tức trở nên rất nghi hoặc, cô gái này như thế nào mà lại giống vợ của tư lệnh quân khu Khâu Đại Giang như vậy. Trịnh Vệ Lâm có một lần nhìn thấy qua vợ của Khâu Đại Giang, cô gái này có dung mạo thật sự có phần rất giống. Ha ha, nhất định sẽ vì Tân Xuyên mà hết lòng phục vụ. Trịnh Vệ Lâm vốn đang muốn để lại một dấu ấn cho Vương Trạch Vinh nên có vẻ thả lỏng nói. Đoàn xe rất nhanh tiến vào huyện ủy, Vương Trạch Vinh cũng không nghỉ ngơi mà ngay lập tức triệu tập mọi người để nghe báo cáo công tác của huyện Tân Xuyên. Bởi vì lần này công việc quan trọng chính là việc tu bổ lại đường xá, Vương Trạch Vinh trực tiếp điểm danh Củng Lệ, để cô là người chủ yếu giảng giải toàn bộ vấn đề của cả huyện. Củng Lệ này cũng là cô gái rất thông minh, cô nhìn ra được Vương Trạch Vinh lần này đến cùng giám đốc Sở Giao thông có lẽ là muốn giải quyết vấn đề đường xá trong huyện Tân Xuyên. Thật ra gần đây không ngừng truyền tới tin tức khiến mọi người trong huyện Tân Xuyên trở nên đỏ mắt. Tài chính của Trạch Điện đã được giải quyết, lại còn xây dựng một con đường cấp cao thông suốt ba huyện, nếu tất cả các việc này đều hoàn thành thì huyện Tân Xuyên không muốn cũng trở thành lạc hậu so với các huyện khác. Tuy nói sự chênh lệch không quá lớn, nhưng tình thế này cũng rất ác liệt. Đây là vấn đề mà lãnh đạo của huyện không hy vọng nhìn thấy. Nếu, gocchuyenaudio.com tình hình này mà xuất hiện thì người trong huyện liền có thể mất khả năng tiến bộ. Đang lúc vì đau đầu vì vấn đề phát triển của huyện thì không ngờ tới chính Vương Trạch Vinh dẫn giám đốc Sở Giao thông tới kiểm tra. Đây chính là một cơ hội cực lớn, toàn huyện cũng đã hạ quyết tâm phải nắm bắt được cơ hội lần này. Củng Lệ không hổ là một chủ tịch huyện, toàn bộ tình hình trong huyện đều được cô nắm sẵn trong đầu, đứng lên báo cáo nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng các số liệu đưa ra lại khiến người khác kinh ngạc. Bản thân Củng Lệ là một người rất xinh đẹp, hôm nay lại rất cố ý tỉ mỉ trong cách ăn mặc. Nghe một cô gái xinh đẹp báo cáo công tác, trong lòng mỗi một người đều cảm thấy đây chính là một loại hưởng thụ. Thực ra Vương Trạch Vinh đã sớm phát hiện ra cô gái chủ tịch huyện này về các phương diện đều rất xuất sắc. Bây giờ lại nghe cô đưa ra các số liệu cụ thể, trong tâm lại càng thêm thưởng thức. Cô gái này rất có tiền đồ để bồi dưỡng. Liếc mắt nhìn Trịnh Vệ Lâm một cái, Vương Trạch Vinh lại thấy đôi mắt Trịnh Vệ Lâm lúc này nhìn chằm chằm vào Củng Lệ. Không phải đã bị mê hoặc rồi chứ? Vương Trạch Vinh hơi khẽ nhíu mày. Vương Trạch Vinh cũng không biết tình hình hiện tại Trịnh Vệ Lâm cơ bản là không có chút gì bị mê hoặc. Trong đầu của hắn lúc này đang vận dụng trí óc rất nhanh để suy nghĩ. Quan sát Củng Lệ một thời gian lâu như vậy, Trịnh Vệ Lâm đã phỏng đoán được tình hình của Củng Lệ. Hắn cảm thấy cô gái này chắc chắn là có mối quan hệ với tư lệnh quân khu Khâu Đại Giang. Vừa nghĩ tới cô gái này và Khâu Đại Giang có quan hệ thân thích, Trịnh Vệ Lâm vốn đã chuẩn bị để tạo một dấu ấn thật sâu với Vương Trạch Vinh thì lúc này vấn đề lại càng trở nên bức thiết hơn. Nếu cô gái này đúng là có quan hệ với Khâu Đại Giang thì mình phải thả một miếng mồi thật to mới được. Đây chính là một cơ hội, vừa có thể giao hảo với Vương Trạch Vinh lại còn có thể tạo ấn tượng tốt với Khâu Đại Giang. Nghĩ đến Khâu Đại Giang là thường ủy tỉnh ủy, trong lòng Trịnh Vệ Lâm bắt đầu dậy lên sự kích động. Đương nhiên, Trịnh Vệ Lâm cũng cảm thấy có chút quái lạ. Cô gái này có quan hệ với Khâu Đại Giang thế mà tại sao lại xuống huyện như thế này, việc này thật sự không bình thường. Lại tưởng tượng con đường từ khu Hồng An đến huyện Tân Xuyên, Trịnh Vệ Lâm cũng bình tĩnh trở lại, chỉ muốn làm mỗi một con đường kia thôi là cũng không phải chuyện dễ dàng rồi. Thà rằng tin là có chứ không thể nghĩ là không. Trịnh Vệ Lâm nghĩ thầm rằng lần này đúng là mình đang muốn lấy lòng Vương Trạch Vinh, chỉ cần Vương Trạch Vinh ghi nhận tấm lòng của mình là được rồi. Nếu cô gái kia đúng là thân thích của Khâu Đại Giang thì coi như đưa lễ vật tốt cấp cho Khâu Đại Giang, có khi còn có thể gây được cảm tình tốt cho Khâu Đại Giang, sau này hắn có nói tốt cho mấy câu cũng không biết chừng. Nghe Cùng Lệ báo cáo, Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ làm như thế nào để Trịnh Vệ Lâm ủng hộ công việc ở huyện Tân Xuyên này, hắn lại thật sự không ngờ Trịnh Vệ Lâm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để thực hiện. Lần này Trịnh Vệ Lâm nhất định phải cố gắng giúp đỡ Tân Xuyên, dù sao khoản tài chính sửa đường đang còn rất nhiều, vùng nào mà không cần phải tu sửa. Cách chương.